quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Ma-thi-ơ. Phúc Âm Ma-thi-ơ là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Ma-thi-ơ để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 119 với đề tài Chó Con Ăn Bánh Vụn, căn cứ trên Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 15 từ câu 21 đến câu 28. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 15 từ câu 21 đến câu 28. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu đi từ đó vào bờ cõi thành Ti-rơ và thành Si-đôn. Xảy có một người đàn bà xứ Ca-na-an từ xứ ấy đến mà kêu lên rằng: Lạy Chúa, là con cháu vua David, xin thương xót tôi cùng, con gái tôi mắc quỷ ám khốn cực lắm. Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần cố nài xin rằng: Xin thầy truyền cho đàn bà ấy về, vì người kêu vang ở đằng sau chúng ta. Ngài đáp rằng: Ta chịu sai đến đây chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Israel đó thôi. Xong người đàn bà lại gần lại Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng. Ngài đáp rằng: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn. Người đàn bà lại thưa rằng: Lạy Chúa, thật như vậy, xong mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống. Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, người có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý người muốn. Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Tại sao Chúa Giê-xu đi vào xứ của dân ngoại? Việc gì xảy ra tại đó? Tại sao Chúa ví người phụ nữ Ca-na-an là chó con? Bà xin Chúa điều gì và kết quả ra sao? Câu hỏi thứ hai: Vì sao Chúa Giê-xu khen người đàn bà Ca-na-an có đức tin lớn? Đức tin của bà có những đặc điểm nào? Chúng ta học được điều gì từ đức tin của bà? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Tại sao Chúa Giê-xu đi vào xứ của dân ngoại? Việc gì xảy ra tại đó? Tại sao Chúa ví người phụ nữ Ca-na-an là chó con? Bà xin Chúa điều gì và kết quả ra sao? Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay kể lại một câu chuyện thật hay về phép lạ Chúa Giê-xu chữa lành cho con gái của người đàn bà Ca-na-an bị quỷ ám. Một sự kiện đơn giản nhưng lại gây sự ngạc nhiên thích thú, một minh chứng hùng hồn về sức mạnh của đức tin mở ra một triển vọng tốt đẹp cho những người nghèo thuộc dân ngoại bang, một sự bảo đảm về ơn thương xót dư dật của Đức Chúa Trời dành cho họ. Sự kiện cũng làm ứng nghiệm lời tiên tri Ê-sai trước đó 700 năm nói về ơn thương xót của Đức Chúa Trời đối đến dân ngoại: Này, đầy tớ ta đây, là kẻ ta nâng đỡ, là kẻ ta chọn lựa, là kẻ mà linh hồn ta lấy làm đẹp lòng. Ta đã đặt thần ta trên người, người sẽ tỏ ra sự công bình cho các dân ngoại, theo Ê-sai chương 42 câu 1. Đức Chúa Giê-xu đi từ đó vào bờ cõi thành Ti-rơ và thành Si-đôn. Tại sao còn biết bao thành phố, làng mạc trong xứ Palestine chưa đi tới mà Ngài lại đi vào bờ cõi của dân ngoại bang? Như những gì chúng ta đã học trong các bài học trước, Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Chẳng những vậy, họ còn cãi cọ cùng Ngài, chống đối và khước từ Ngài. Trái lại, khi Ngài vào bờ cõi của dân ngoại thành Tyre và Sidon, Ngài được một người phụ nữ ra đón với một sự bày tỏ đức tin thật cao. Matthew tường thuật lại rằng, sải có một người đàn bà xứ Canaan từ xứ ấy đến mà kêu lên rằng, Lạy Chúa, là con cháu vua David, xin thương xót tôi cùng. Con gái tôi mắc quỷ ám, khốn cực lắm. Người phụ nữ này là người Hy Lạp, sinh tại Syrophoenicia, theo Mác chương 7 câu 26. Còn Matthew gọi người là người đàn bà Canaan, là tên tổ tiên của bà, vốn là một dân thù nghịch với người Israel. Cái tên mà khi đọc đến, độc giả người Do Thái sẽ hiểu ngay ý nghĩa đặc biệt trong việc Chúa Giêsu giúp đỡ cho bà. Còn phần chúng ta qua bài học về sự rửa tay trong hai bài trước, giúp chúng ta biết thái độ của người Do Thái đối với nhân ngoại ra sao, ý định của Chúa đối cùng dân ngoại thế nào. Với câu chuyện này, chúng ta lại biết thêm người Do Thái gọi dân ngoại là chó với thái độ khinh miệt, xem như là đồ ô uế, không có phần gì trong ân sủng của Đức Chúa Trời. Người phụ nữ Canaan có con gái đang bị quỷ ám rất nặng. Bà đã nghe đồn về Chúa Giêsu với rất nhiều phép lạ và năng quyền chữa bệnh mà Ngài đã làm. Cho nên bà đã đi theo sau Chúa Giêsu và các môn đồ, tha thiết nài xin Ngài cứu chữa cho con gái mình. Khởi đầu, Chúa Giêsu không để ý đến lời kêu xin của bà. Sau đó, Ngài dùng những lời lẽ thách thức đức tin, nhưng bà ấy cứ kiên trì kêu xin. Cuối cùng, Ngài khen bà có đức tin lớn và con bà được Chúa chữa lành. Câu hỏi thứ hai: vì sao Chúa Giêsu khen người đàn bà Canaan có đức tin lớn? Đức tin của bà có những đặc điểm nào? Chúng ta học được điều gì từ đức tin của bà? Qua câu chuyện này, chúng ta có thể học về đức tin lớn của người đàn bà mà Chúa Giêsu đã khen ngợi. Thứ nhất, lòng yêu thương. Bà yêu thương con gái mình đang bị quỷ ám. Con gái tôi mắc quỷ ám khốn cực lắm. Nỗi đau của con gái là nỗi đau của bà. Lòng yêu thương sâu sắc khiến bà tìm kiếm, kêu van, khẩn nài cùng Chúa Giêsu. Chính tình yêu khiến bà dám đến gần những người mà theo truyền thống của dân tộc là không mấy khi giao hảo cùng nhau. Chính lòng yêu thương khiến bà cam chịu sự đối xử lạnh nhạt, sự xua đuổi. Nếu chúng ta không có lòng yêu thương thì cũng không thể giúp gì cho ai, không thể làm chứng về Chúa cho ai, nếu có chăng thì cũng chỉ làm cách lo qua, chiếu lệ. Thứ hai, đức tin. Đức tin cũng có nhiều cung bậc. Đức tin lớn lên từng bước qua sự gần gũi, tiếp xúc với Chúa Giêsu. Trước hết, đức tin đến từ tai nghe. Bà đến cùng Chúa Giêsu với những gì bà đã nghe đồn về Ngài. Bà gọi Ngài là con cháu vua David, một danh xưng phổ biến mọi người đều biết. Bà đến với Chúa như đến với một thầy thuốc giỏi để cầu xin chữa bệnh cho con mình. Dường như Chúa Giêsu chẳng để ý gì tới bà. Bà cứ tiếp tục bám theo và kêu nài với đức tin, một loại đức tin cầu xin sự thương xót. Tiếp đến, đức tin đến từ mắt thấy. Khi đã gặp Chúa Giêsu mặt đối mặt, đức tin bà thêm lên. Lần này bà dạn dĩ hơn, song người đàn bà lại gần, lại Ngài mà thưa rằng, Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng. Đức tin bước lên thêm một bước, đức tin bám chắc, ngoài Chúa ra, không ai có thể giúp bà được. Chúa chính là nguồn hy vọng duy nhất của bà trong lúc này, xin Chúa giúp tôi cùng. Bước nữa, đức tin đến trong thử thách. Thử thách đến với bà dồn dập, thử thách từ phía các môn đồ. Môn đồ bèn đến gần, cố nài xin rằng, xin Thầy truyền cho đàn bà ấy về, vì người kêu van ở đằng sau chúng ta. Chúng ta có thể nhìn ra hình ảnh một nhóm môn đồ vây quanh Chúa, quay nhìn bà với những đôi mắt không thiện cảm, và chắc rằng câu nói họ nói với Chúa Giêsu nhưng cũng lọt vào tai bà. Thật dễ buồn, dễ nản lòng. Nhưng thử thách tiếp theo nặng hơn khi lời Chúa phán như gáo nước lạnh tạt vào mặt bà. Ta chịu sai đến đây chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Israel đó thôi. Bà không lùi bước, giữ được đức tin trong thử thách, thật đã đáng khen rồi. Lời Chúa trong thư Galati chương 3 câu 28 cho chúng ta biết rằng ngày nay không còn có sự phân biệt giữa người Do Thái hay dân ngoại, người chịu cắt bì hay không chịu cắt bì, tôi mọi hay tự chủ, đàn ông hoặc đàn bà. Vì trong Chúa Cứu Thế Giêsu, chúng ta thảy đều là một. Đây quả là một đặc ân lớn cho chúng ta, tạ ơn Chúa cứu thế Giê-xu. Cuối cùng là đỉnh cao của đức tin. Chúng ta nghe lại mẫu đối thoại mà hình dung ra hình ảnh ngọn sóng thử thách càng cao thì càng nâng con thuyền đức tin lên cao hơn. Ngài đáp rằng, không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó ăn. Trong bối cảnh truyền thống của hai dân tộc, người phụ nữ này hiểu ngay rằng, Chúa Giê-xu muốn nói, ta phải ưu tiên cứu giúp người Israel trước đã, lẽ nào lấy bánh của con cái, đem quăng cho chó ăn sao? Nói rõ ra, người phụ nữ này sau khi nghe câu nói của Chúa, bà biết rằng Chúa không muốn chữa bệnh cho con bà vì bà không phải là người Do Thái. Thật ra, Ngài nói câu trên chẳng phải để hạ nhục bà mà dụng ý thử đức tin của bà. Nhưng dầu thế nào, bà đã thả chiếc neo đức tin nơi chân Chúa rồi, bà quyết không bỏ cuộc. Bà lại thưa với Ngài, lạy Chúa, thật như vậy, xong mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống. Người phụ nữ này thật là khôn ngoan và đức tin thật mãnh liệt. Bà biết Chúa Giê-xu là ai, còn bà tin rằng ngay cả những miếng bánh vụn từ Chúa Giê-xu cũng là bánh sự sống. Bà và con gái bất hạnh của bà sẽ hạnh phúc biết bao nếu được chút bánh của Ngài, cho dù chỉ là những mẩu bánh vụn rơi rớt dưới bàn. Thật là một người có lòng tin lạ lùng hiếm thấy. Chúa Giê-xu khen bà, hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn. Chúa Giê-xu chữa lành cho con gái bà ngay tức thì. Người Do Thái khước từ Chúa cứu thế Giê-xu, nhưng người nữ ngoại bang này lại tỏ ra một đức tin thật nơi Ngài. Đức tin của bà đã được ban thưởng xứng đáng. Con gái bà được chữa lành ngay giờ ấy mà không cần phải đối mặt với Chúa Giê-xu. Trong đời sống theo Chúa của chúng ta, dĩ nhiên mỗi người có một niềm tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu rồi, nhưng thỉnh thoảng Chúa cũng thử đức tin của chúng ta bằng cách dùng những khó khăn này, những nghịch cảnh kia để trắc nghiệm đức tin của chúng ta có neo chặt vào Chúa hay không. Thật dễ dàng đặt đức tin nơi Chúa trong thuận cảnh, nhưng Chúa muốn chúng ta mỗi ngày tiến bước trong đức tin, kinh nghiệm sự ban cho, sự cứu giúp từ nơi Ngài dù hoàn cảnh có ra sao. Khi đối diện với những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, Chúa cũng muốn chúng ta giữ vững đức tin nơi Ngài để có thể nhận được sự đáp ứng tuyệt vời nhất từ Chúa ban cho, như người phụ nữ dân ngoại Canaan kia vậy. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 15 từ câu 21 đến câu 28 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 120 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giê-xu muốn tôi hoàn toàn tình yêu nên giống như Ngài, nào đứng tin niềm vui với trong cậy trần gian cùng với thiên đàng. Chúa tôi lành ấy, nay tôi xin lại đây, xin huyết lưu nơi cổ vô tha làm tôi sạch trắng hơn ngàn. Ngài chưa quyết cho mọi người lòng luôn trung tín chân thành, lời hứa Chúa đinh mình ngưng nghiêm hoài cùng ai thật quyết thân thành. Chúa ơi tôi lành ấy, nay tôi xin lại đây.